Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Chương 29. A! Đây là tiếng hét chói tai thứ ba vọng ra từ Tô gia trong tuần này. Đúng rồi, nhân tiện nói một chút. Hôm nay là thứ tư. Tại sao nói như vậy sao? Vì buổi phỏng vấn nói đến lần đó là vào hôm thứ hai. Hôm ấy, Lâm Thư tỉnh lại vào lúc giữa trưa. Dưới ánh mắt chăm chú, mỉm cười của Tô Mặc. Rời giường, gió xuân bình thường. Tín hiệu đó, cự ly xa bình thường. Đồng hồ báo thức, điện thoại bình thường. Áo lót mặc bình thường. Áo khoác mặc bình thường. Vén chăn lên bình thường. Chủ thể và dán giường chia lìa. Lao lao, thất bại rồi. Lần đầu tiên, Tô Mặc nở nụ cười thật tươi. Lần thứ hai, Tô Mặc bất đắc dĩ cưng chiều. Lần thứ ba, Tô Mặc muốn nói lại thôi. Lần thứ tư, Tô Mặc khẽ nhíu mày. Lần thứ năm, tiểu thư, Tiếu Đồng nhờ anh nhắc em, hôm nay em có buổi phỏng vấn. À, em quên. Khốn kiếp, tại sao không nói sớm? Lâm Thư trợn to hai mắt, căm tức nhìn Tô Mặc. Đôi mắt nhỏ mãnh liệt tiến hành khiển trách anh trên tinh thần. Đương nhiên, bây giờ cuối cùng chủ thể và dán giường đã chia lìa thành công. Tô Mặc buồn tài. Anh thấy em mỗi lần đều giống như muốn rời giường. Nhưng đâu ai biết mỗi lần em đều thất bại đâu. Trong giọng nói đó tuyệt đối bao hàm ý cười nhạo. Nhưng vào lúc này, Lâm Thư cũng không có tâm tư cùng anh đấu võ mồm. Đùa vui cái gì chứ? Lần phỏng vấn này là cơ hội cô phải tranh thủ sau vô số lần thất bại mới có được. Cô không hề học hành tài giỏi gì, tích điểm cũng không vượt qua được người bình thường, cũng không tinh thông mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Có người tiến cử, muốn trổ hết tài năng, thu hút các đơn vị cần người. Quả thật giống như đầm rồng hang hổ vậy. Khó khăn lắm mới tóm được một đơn vị, ít nhất cũng vào được danh sách thực tập. Mà lại bỏ mặc cơ hội này, bị hủy hoại chỉ vì tội ngủ nướng. Lâm Thư thật sự khóc không ra nước mắt. Trái lại, Tô Mặc lại có dáng vẻ nhẹ nhàng, nhàn nhã, đến mức Lâm Thư nghiến răng nghiến lợi. Có thời gian nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn đó, thì chi bằng nhanh lên. Tô Mặc chỉ vào giữa đồng hồ đeo trên tay. Lời này có lý. Lâm Thư ngậm cái bánh bao liền xông ra ngoài, bị Tô Mặc giữ lại. Dở khóc, dở cười. Em cảm thấy em đi đường số 11 với anh đi số 4 nhanh hơn sao? Vì thế, dưới sự rối loạn, Lâm Thư ngồi trên xe, Tô Mặc. Cái gì gọi là trời có mưa gió bất thường? Đại khái là nói đúng tình huống này chứ. Mặc dù theo bình thường đúng là đường số 4 nhanh hơn rất nhiều đường số 11. Nhưng Lâm Thư quên mất rằng tình hình giao thông ở thành phố B là rất khó đoán. Cuối cùng, khi xe chậm chạp bò tới Hòa Dinh, Lâm Thư chỉ có thể ngàn lệ rơi. Lâm Thư hung hăng mở cửa xe, ánh mắt hung ác nhìn về phía Tô Mặc. Tôi hận anh. Dùng chân ra liền chạy về phía tòa cao ốc. Lại không thấy Tô Mặc ngồi ở trong xe, sau đó cũng xuống xe. Khóe miệng cong lên cực kỳ cầm thú. Hoa Dinh, tên công ty nghe qua có thể khá tầm thường, nhưng trên thực tế tên của nó được rất nhiều các tạp chí, tờ báo, trang web nhắc tới. Đơn giản nhất mà nói, từ tin tức học thuật cho tới giới giải trí bát quái, từ những tờ báo nổi tiếng cho đến các tiết mục cây nhà lá vườn, đều tất cả được nó lấy làm mục tiêu chú ý. Công ty nằm ở tầng 3, chiếm trọn vẹn một tầng. Mặc dù quy mô của Hoa Dinh không quá lớn, nhưng trong giới làm ăn cũng coi như có chút danh tiếng. Lâm Thư biết bản thân đã muộn, mất đi cơ hội. Trong lòng suy nghĩ, bao biện rất nhiều lý do, nhưng tổng kết lại không thể không thành thật trả lời rằng vì tối qua OOXX quá độ, nên mãi đến trưa hôm nay mới dậy. Quả nhiên, lúc Lâm Thư đẩy cửa đi vào, lúc cô gái lễ tân ở đại sảnh nghe cô nói đến phỏng vấn, trên mặt liền lộ vẻ kinh thường. Cuộc phỏng vấn hôm nay đã kết thúc. Thật sự là bi kịch cuộc sống. Lâm Thư làm mặt như đưa đám, vô cùng u sầu, đang chuẩn bị xoay người rời đi. Không ngờ, sau khi người lễ tân nhận được cuộc điện thoại, liền biến sắc, lớn tiếng gọi Lâm Thư lại. Xin hỏi, cô là Lâm Thư tiểu thư sao? Do dự xoay người, Lâm Thư chợt phát hiện gương mặt cô gái lễ tân đã có lúm đồng tiền xinh như hoa. Tổng giám đốc nói mời cô vào phỏng vấn. Không phải nói phỏng vấn đã kết thúc rồi sao? Lâm Thư mặc dù mừng rỡ, nhưng đối với loại tình hình đột nhiên thay đổi này có chút nghi ngờ. Công ty chúng tôi sẽ không để dục mất bất kỳ nhân tài ưu tú nào. Giọng nói rất nghiêm trang so với ánh mắt khinh bỉ vừa rồi. Lâm Thư cảm thấy có lẽ là do mình đói bụng nên chắc là qua mắt. Tổng giám đốc của Hoa Dinh là một phụ nữ trên dưới 40 tuổi, có dáng vẻ của nữ vương, nhìn qua rất mạnh mẽ, kiên cường. Lúc Lâm Thư đẩy cửa ra, trong văn phòng đã tràn ngập khí thế làm cho chấn động. Màu sắc chủ đạo hoàn toàn lấy màu đen làm chủ. Bàn làm việc màu đen, tủ sách màu đen, ghế salon màu đen, rèm cửa sổ màu đen. Trên tủ sách màu đen đặt hình một con mèo nho nhỏ. Vô cùng hoa lệ nha. Lâm Thư hoàn toàn bị kinh hãi, quên mất cả việc cô tới là để phỏng vấn. Vậy mà thốt ra hỏi: Tổng giám đốc, ngài lấy chồng rồi sao? Không sai, một nữ vương kỳ tài lại xinh đẹp như vậy. Lâm Thư thật sự muốn biết rốt cuộc người như thế nào mới có thể trở thành mẹ tôi dưới vái của người phụ nữ này. Sự tìm toàn nghiên cứu này quá mãnh liệt, thế nên đã phạm phải tội bất kính. Tình, kính mắt của tổng giám đốc khẽ thoáng xuất hiện một tia sát khí. Lâm Thư hận không thể quăng vào má miệng mình một cái tát. Chừa cái tội nhanh mồm, nhanh miệng. Vội vàng đính chính lại. Vì vậy, cười cười nói: Cái đó, mặc dù nói đàn ông 41 như nhánh hoa, nhưng mà phụ nữ tuổi 40 cũng rất thú vị hấp dẫn. Đúng không, Tổng Giám Đốc? Xem, Tổng Giám Đốc không tiếp tục giữ vẻ mặt trầm mặc, mà là lạnh lùng liếc Lâm Thư một cái. Tôi năm nay 38. Lâm Thư im lặng, nhận được câu nói không giống như quá trình phỏng vấn bình thường. Mặc dù sắc mặt Tổng Giám Đốc không tốt, nhưng cũng không có tức giận, chỉ là ngầm chịu đựng, hỏi mấy câu thông thường. Lâm Thư cố gắng nhớ lại câu trả lời trong quyển 50 câu hỏi phỏng vấn. Nói xong sửng sốt một chút. Hiện giờ là bình thường không nỗ lực, khi phỏng vấn bị thường. Lâm Thư nhìn gân xanh trên trán tổng giám đốc, trong lòng thấp thỏm không yên, chỉ sợ vị tổng giám đốc này nổi giận, trực tiếp để cô Cúc ra khỏi công ty. Nhưng sau câu hỏi cuối cùng, Lâm Thư cũng không bị Cúc ra khỏi công ty. Chẳng lẽ mình trả lời rất tốt sao? Tổng giám đốc, tôi... Lâm Thư ấp a ấp úng, không biết kết quả này. Gọi tôi là chị Ly. Kết quả phỏng vấn buổi tối sẽ thông báo. Về trước đi. Tổng giám đốc dùng tay lên, không hề ngẩng đầu. Rõ ràng dáng vẻ ý nói đi thông thả không tiễn. Lâm Thư từng nghe qua kinh nghiệm của những người đi trước nói rằng trong buổi phỏng vấn mà nhận được câu nói này, vậy thì đồng nghĩa với đó là xác suất thành công rất thấp. Cúi đầu, Lâm Thư chậm rãi đi ra ngoài phòng làm việc. Sau khi bóng dáng cô biến mất hoàn toàn, chị Ly cau mày lại, gọi một cuộc điện thoại. Lúc xuống lầu, Tô Mặc vẫn ngồi trong xe đợi cô, nhìn bộ mặt đưa đám của cô, vuốt tóc cô. Sao rồi? Lâm Thư đem tất cả từ đầu đến cuối kể cho Tô Mặc nghe. Anh nói xem. Em có nên chuẩn bị thêm mấy bộ hồ sơ nữa không? Trước mắt, cứ đợi đến lúc thông báo kết quả đi đã. Chuyện này không thể nói trước. Tô Mạch mỉm cười. Lâm Thư thở dài. Anh đừng an ủi em nữa. Nhưng mà Lâm Thư không ngờ buổi tối đúng là nhận được điện thoại của chị Ly. Mai tới đi làm, 8:30, đừng tới muộn. Lúc để điện thoại xuống, Lâm Thư vẫn chưa có phản ứng. Ngơ ngác nhìn điện thoại. Cứ như vậy cũng được sao? Ngày sau đó, giáo Tô Mạch đang ngồi bên cạnh một cái đào không. Tô Mạch nhíu chặt lông mày. Tiểu thư, buổi tối em ăn cơm nhiều quá à? Sao dùng lực mạnh vậy? Đúng là thật, nhưng mà... Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, làm việc tốt là được. Tô Mạch thay đổi chủ đề, không để lại dấu vết. Thuận tay ôm chầm Lâm Thư. Em xem cũng không còn sớm nữa. Cho nên, chúng ta đi ngủ đi, ngày mai còn dậy sớm. Lâm Thư cười hì hì. Nhanh chóng tránh xa 5 bước có dư. Ngày hôm qua cũng đều là do anh. Em mới tới muộn. Ngày mai là ngày đầu tiên em đi làm. Em không muốn bị anh làm hại đâu. Trong nháy mắt, Tô Mạch liền phiền muộn. Nhưng mà ngày hôm sau, Lâm Thư. À, một tiếng tỉnh lại sau những ngày quá thoải mái ở trong trường học. Đồng hồ sinh học sớm đã được. Cưng chiều không chịu nghe lời. 3 đồng hồ báo thức đồng loạt tiến lên trận cũng không thể đánh thức được con heo ngủ như Lâm Thư. Xong vào phòng bếp, Tô Mạch đang bình tĩnh bày bữa sáng. Sao anh không gọi em? Em nói muốn tách ra ngủ mà. Sáng sớm mà xông vào phòng con gái không hay cho lắm. Rõ ràng là giả bộ đứng đắn mà. Từ trong đáy lòng, Lâm Thư tiến hành khinh bỉ. Kết quả không thể tránh khỏi. Lần thứ hai tới muộn. Cô Lễ Tân liếc nhìn Lâm Thư quần áo không chỉnh tề, lắc đầu một cái. Tổng giám đốc ở trong phòng chờ cô. Lâm Thư lặng lẽ đi vào phòng làm việc của chị Ly. Đầu chị ta cũng không hề ngẩng lên. Ra ngoài tìm lão Lý. Sau này cô sẽ đi theo ông ta học hỏi. Ôi, dễ dàng qua cửa ải như vậy sao? Lâm Thư không thể tin, khẽ thì thào. Nhưng khi cô tìm đến lão Lý thì mới phát hiện. Đây chính là trừng phạt lớn nhất của chị Ly. Cô chính là tiểu thư. Yên tâm đi, sau này tôi sẽ chỉ bảo cô thật tốt. Lão Lý cười cười, làm lộ ra hàm răng vàng ươm, chọc mù đôi mắt Lâm Thư. Đỉnh đầu đã trọc một nửa sáng bóng, còn cái bụng phệ căng chặt phía dưới giống như sắp phá tan thắt lưng xông ra ngoài. Lâm Thư lần thứ hai im lặng không nói gì. Trái lại, lão Lý nhìn Lâm Thư lại rất vui mừng. Lâu lắm rồi, lão ta chưa dạy dỗ người nào mới vào nghề kinh doanh. Mặc dù mới nhìn qua trên người lão Lý là tập hợp của những điều bỉ ổi trong thiên hạ, nhưng Lâm Thư nghe những người khác trong công ty nói cũng không tệ. Trong đó không thể không nói đến bà Dương. Bà Dương là người rất thân thiện. Bà đã bước vào tuổi về hưu. Ở công ty giữ chức vụ giám sát những người mới như Lâm Thư, có thể gọi là nguyên lão. Công việc bây giờ đã thanh nhàn hơn rất nhiều. Không có chuyện gì làm, chỉ chờ cầm tiền hưu trí. Vì vậy, bà liền đem tất cả tinh lực toàn bộ đặt lên sự nghiệp phát triển bát quái của Tổ quốc. Khi Lâm Thư vừa mới ngồi vững vàng trên vị trí, bà Dương tương đối nhiệt tình đến bên cạnh Lâm Thư, đưa cho cô một túi hạt dừa. Cô gái nhỏ, dáng vẻ rất thanh tú, có người yêu chưa? Không đợi Lâm Thư trả lời, bà liền tiến gần lại, vừa mỉm cười, vừa thần bí nói. Đừng sợ, nói cho bà Dương biết, có phải cháu được chị Lê phái đến nằm dùng? Phải nói, bà Dương hỏi một câu như vậy, thật ra cũng là có nguyên nhân của nó. Tất cả mọi người trong công ty đều biết, chị Lê đã 38 tuổi, nhưng tới bây giờ, đừng nói là có chồng, ngay cả bóng dáng người bạn là đàn ông cũng còn không nhìn thấy. Cho nên, khó tránh khỏi việc mọi người trong công ty có suy nghĩ. Nếu không phải là chị Ly bị lãnh cảm, thì chính là bị gay. Chuyện như vậy, tại sao lại kéo đến đầu Lâm Thư? Chị Ly là một người phụ nữ, có thể làm đến vị trí tổng giám đốc này. Thủ đoạn tất nhiên sẽ không đơn giản, thưởng phạt phân minh, sắc nhọn thận trọng. Nhưng mà riêng việc Lâm Thư đi muộn 2 lần, nhưng lại không có bị đuổi việc, càng không nói đến buổi phỏng vấn không tốt đẹp kia. Việc này làm sao có thể khiến mọi người không nghi ngờ? Tất nhiên, bà Dương cũng nghĩ như vậy. Lâm Thư chỉ cảm thấy có 1.000 con quả đen sắp xếp thành hàng dài bay trên đỉnh đầu cô. Hôm qua, cháu và chị Ly mới gặp mặt lần đầu tiên. Bà Dương, bà đừng suy nghĩ nhiều quá. Bà Dương nghi ngờ liếc nhìn Lâm Thư một cái. Vậy sao? Lâm Thư hung hăng gật cái đầu, chỉ sợ bà Dương không tin. Còn bổ sung thêm, cháu đã có bạn trai rồi. Vậy hả? Bà Dương cười híp mắt, cũng không hỏi nữa. Lâm Thư bắt đầu ngày thực tập đầu tiên. Nói thật, công việc chị Ly giao cho Lâm Thư đúng là không khó. Nói dễ nghe một chút là phụ trách một trang web về nghiệp vụ chuyên môn. Nói khó nghe một chút thì chính là cắt dán, đem những tin tức mới nhất của giới giải trí bát quái đăng lên trang web để tăng gia lượt truy cập trên trang web. Dẫu sao, Lâm Thư cũng tốt nghiệp Đại học B. Một chút việc ấy không làm khó được cô. Một buổi sáng, thở hổn hển làm xong công việc của một ngày. Vốn định buổi chiều nghỉ ngơi một lát, lại bị lão Lý bắt được. Lại đây, Tiểu Lâm. Tôi một chút. Cái miệng rộng dạng của lão Lý cười toe toét, còn hướng về phía Lâm Thư mà cười. Lâm Thư liền nổi da gà. Làm sao có thể nói, người ta cũng là tiền bối của mình. Đánh thẳng vào mặt, như vậy cũng không tốt. Lâm Thư đành phải chậm rãi bước qua. Cô tới đây đánh giúp tôi đoạn này. Lão Lý chỉ vào một xấp giấy. Lâm Thư đang chuẩn bị cầm xấp giấy trở lại vị trí lúc đầu. Ai ngờ lão Lý lại kéo cô lại. Ngồi ở chỗ ngày đi. Đánh thẳng vào máy tính của tôi luôn. Chẳng biết tại sao, Lâm Thư bị nụ cười của lão ta làm cho dựng đứng lông tơ, nhưng không dám biểu lộ gì ra ngoài mặt. Không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi xuống, bắt đầu đánh chữ. Một lát sau, người trong công ty dần dần đi ra ngoài ăn trưa. Mặc dù Lâm Thư cũng chưa đói, đến mức da bụng dính vào da lưng, nhưng mà nhìn lão Lý này ngồi ở bên cạnh sừng sững bất động như ngọn núi, cũng không thể tự mình bỏ đi ăn cơm trước. Đành phải nằm ở trên bàn gõ máy tính từng chút một. Lâm Thư không nhịn được nghĩ, lão Lý này nhìn qua bình thường, tuyệt đối sẽ không bỏ đói chính mình. Chẳng lẽ cô nhìn lầm sao? Thật ra, ông ta là một ông bá tốt, luôn cố gắng làm việc. Rắc, rắc, rắc rắc. Tiếng động gì vậy? Lâm Thư nhìn lại, phát hiện không biết lão Lý đã lấy túi hạt dưa ra từ khi nào, đang cắn vô cùng vui vẻ. Được rồi, trực giác của cô thực sự rất chính xác. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Thư, lão Lý cười hì hì, làm lộ ra mảnh vỏ dưa dính trên răng nanh. Sao vậy, Tiểu Lâm, cháu cũng muốn cắn sao? Lâm Thư đưa hai mắt nhìn lão Lý, liền lắc đầu theo bản năng. Cuối cùng, Lâm Thư cũng giải quyết xong xấp giấy kia. Lúc này, cô đã hoàn toàn nằm dài trên bàn, không đứng dậy nổi. Nhưng mà, cô quên mất một vấn đề khá nghiêm trọng. Đó chính là, đây là cái bàn của lão Lý. Đợi đến lúc cô kịp phản ứng, lão Lý mượn danh nghĩa kiểm tra. Trong lúc đó, dây cô ở trong cái bàn, không thể động đậy nổi. Lâm Thư cảm thấy có chút không ổn. Nhưng mà, nghĩ tới đang ở trong công ty, chắc lão Lý cũng không dám làm gì, nên cũng không có phản ứng. 3 phút, 5 phút, 10 phút. Thời gian lão Lý kiểm tra khá dài. Lâm Thư dường như có chút buồn ngủ rồi. Chỉ là suy nghĩ này của cô còn chưa kịp thực hiện. Đột nhiên, sau lưng cô rõ ràng truyền đến cảm giác áp bức của di vật. Như vậy, Lâm Thư làm sao còn dám buồn ngủ? Giật mình một cái, liền tỉnh lại. Do dự, cẩn thận, phân biệt động tác, có chút giống với vuốt da này. Rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ đúng là có ý không tốt? Mặc dù nói con người lăn lộn trong cuộc sống, có ai là không xấu, nhưng mà Lâm Thư liếc mắt, nhìn khắp nơi, lúc này mới ý thức được. Bởi vì đã đến giờ nghỉ trưa, hầu hết mọi người đã đi ăn cơm. Cho dù có mấy người ở lại công ty, cũng cách xa vạn dặm, hoàn toàn không thấy được tình hình trong này. Không trách được, vừa rồi, lão Lý ở lại đây. Khi cái tệ hại kia đặt trên eo Lâm Thư, cuối cùng Lâm Thư không nhịn được nữa. Quay đầu hung hăng nhìn trừng trừng lão Lý, đồ cặn bã. Cũng không biết là vì da mặt quá dày nên không biết sợ hãi. Lão Lý không hề biến sắc. Tiểu Lâm à, cô nhìn xem, chỗ này có mấy chữ đánh nhầm rồi. Lâm Thư tin là thật, vừa quay đầu lại, liền bị lão Lý véo nhẹ một cái trên eo, mang theo chút trêu đùa. Thật ghê tởm. Nếu nói vừa rồi, Lâm Thư còn có thể miễn cưỡng chịu được. Nhưng lúc này, rõ ràng chính là cái núi lửa phun trào. Quyết định thật nhanh, lập tức đẩy mạnh móng vuốt của lão Lý ra, cầm lấy cây bút ở trên bàn, không chút do dự đâm thẳng xuống tay lão Lý. Lão Lý hét lên một tiếng thê thảm. Dưới tình hình cấp bách, chỉ có thể buông Lâm Thư ra. Lâm Thư nhanh chóng nhân cơ hội này mà trốn thoát khỏi ma trảo. Sau khi hốt hoảng, Lâm Thư dùng sức vỗ ngực một cái. May mà chị đây nhanh như chớp, biết người, biết mặt, không biết lòng. Dường thú thả ra ngoài, nhiều cầm thú như vậy từ bao giờ thế? Trên đường đi ăn cơm, trong lòng Lâm Thư vẫn còn sợ hãi. Theo bản năng, liền gọi điện thoại cho Tô Mặc. Nhưng nhận điện thoại lại là tiếng một người phụ nữ. Này! Lâm Thư sửng sốt, nghe giọng nói có chút quen thuộc. À, đúng rồi, là thư ký của anh, Diệp Lan. Tôi tìm Tô Mặc. Xin lỗi, anh ấy đang họp. Có chuyện gì cần nhắn lại không? Giọng nói dịu dàng. Vậy thì thôi. Lâm Thư ngượng ngùng cúp điện thoại. Đúng rồi, Tô Mặc đã không còn là giáo viên dạy học trong trường nữa rồi. Anh ấy đã trở về Tô gia. Có đôi khi, thay đổi giống như tích tiểu thành đại, nước chảy đá mòn. Bạn vĩnh viễn không biết sự đổi thay của lượng và sự thay đổi của chất gặp nhau ở đâu. Lúc trở lại công ty, lão Lý đã khôi phục lại bộ dạng áo mũ chỉnh tề. Lâm Thư càng nhìn càng cảm thấy đáng xấu hổ. Lúc Lâm Thư lườm, lão Lý vẫn còn phát ra một tiếng hừ, cười nhạt, vẻ mặt rất giống loại. Cô có thể làm gì tôi? Cho dù Lâm Thư căm phẫn, nhưng cô chỉ là một người mới. Lúc này có thể làm gì? Không thể làm gì khác hơn là khẽ cắn răng. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Mang theo đầy một bụng căm tức về nhà. Nhưng Lâm Thư lại phát hiện Tô Mặc vẫn chưa trở về. Nếu là như ngày trước, nói không chừng lúc này Tô Mặc đã nấu cơm tối xong, ngồi ở trên sofa chơi đùa với bánh bao chờ cô trở về. Nhưng Lâm Thư ôm bánh bao nấu mì bát ăn liền, ăn ngon lành không buồn rầu. Nóc nhà thủng còn gặp mưa suốt đêm. Không được. Chuyện này không thể kết thúc như vậy. Cho dù không có Tô Mặc, cô cũng cần phải dựa vào bản thân để giải quyết sự việc. Quyết định thật nhanh. Lâm Thư ôm vợ nhỏ, bắt đầu lên mạng tìm cái gì gọi là 1000 chiêu đề phòng sắc lang văn phòng. Khi gặp phải quy tắc ngầm, bạn nên làm gì? 1 giờ sau, ngày mai đừng trách tôi ra tay thủ đoạn độc ác. Mà khi Tô Mặc về đến nhà, chỉ thấy Lâm Thư đã đóng cửa phòng, đang ngủ say cùng với bánh bao. Cưng chiều lắc đầu một cái, vốn còn định hỏi Lâm Thư tại sao lúc buổi trưa gọi điện thoại, nhưng mà bây giờ lại không muốn quấy rầy cô. Sáng ngày hôm sau, Lâm Thư phá lệ, chưa tới 7 giờ đã ăn mặc chỉnh tề. Tô Mặc kinh ngạc. Anh đưa em đi làm. Không cần. Tâm trạng Lâm Thư đặc biệt thoải mái. Em có thể tự đi được. Nói xong, sôi nổi ra khỏi nhà. Tô Mặc đột nhiên cảm thấy hình như anh đã bỏ lỡ điều gì. Cô Lễ Tân vừa mới sắp xếp lại chỗ làm xong, đã nghe thấy một tiếng chào buổi sáng. Người nào đến sớm vậy? Vừa ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng lưng, hình như chính là cái người tên Lâm Thư luôn đi muộn. Lúc đến giữa trưa, quả nhiên lão Lý lại lặp lại chiêu cũ. Chắc là đánh cược, Lâm Thư không dám nói chuyện này ra với mọi người. Nghĩ cô chẳng qua cũng chỉ là một sinh viên thực tập, trong công ty cũng không có thế lực gì, nên mới có thể dễ dàng ra tay với cô. Mặc dù Lâm Thư ngoan ngoãn, khéo léo trong giờ làm việc, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn mọi người ở lại trong công ty. Đến trưa, hầu hết mọi người lại đi ăn cơm, còn lão Lý đã xong tới. Lần này, Lâm Thư hoàn toàn giữ vững tinh thần cảnh giác. Khi tay lão Lý vừa mới chạm vào người cô một cái, thì bộp một tiếng, đập xuống một cái chính xác, còn một cánh tay khác cầm lấy chén nước vừa mới đến ở trên bàn, vô tư đổ lên bộ vị quan trọng của lão Lý. Lão Lý thử chạm vào cô, đang định ra tay, nhưng lại nhìn thấy chỗ ấy của mình ẩm ướt khó coi, đành phải chịu tức giận, vội vàng đi tới phòng vệ sinh. Nhân cơ hội này, Lâm Thư nhanh chóng chạy vào phòng làm việc của Tổng Giám đốc, giao lại chứng cớ này cho chị Ly. Không sai, cô đã sớm báo cáo tình huống này với Tổng Giám đốc. Điều thứ năm trong sách đề phòng sắc lang là nếu như cấp trên là một phụ nữ, phải biết tận dụng thật tốt. Phụ nữ, tội gì làm khó phụ nữ? Mặc dù nói không biết vì sao ngay từ khi bắt đầu, Tổng Giám đốc đã có chút thiên vị với cô. Vậy thì vì sao không lợi dụng một chút? Mấy tiếng trước, Lâm Thư gạt nước mắt, nói với chị Ly chuyện bi thảm ngày hôm qua. Dù sao, lão Lý cũng làm trong công ty nhiều năm. Bình thường, căn bản không nhìn ra. Chị Ly không dám hoàn toàn tin tưởng Lâm Thư. Một mặt chú ý tới việc này, mặt khác bảo Lâm Thư hãy đưa ra chứng cớ trước đã. Vì thế mới có một màn vừa rồi. Dẫu sao thì chuyện này cũng liên quan đến danh dự của công ty. Chị Ly cũng không muốn làm lớn chuyện này. Chờ sau khi lão Lý từ phòng vệ sinh đi ra ngoài, chị Ly gọi lão ta vào phòng làm việc, thì mới biết. Thì ra, đây cũng không phải là lần đầu tiên lão Lý gây án. Khó trách, trước đó có rất nhiều sinh viên thực tập không muốn ở lại công ty. Đương nhiên, với lão Lý, chỉ còn lại một con đường, đó là từ chức. Lúc nghỉ trưa, lão ta ôm thùng giấy lão đảo đi ra. Không bao lâu, người trong công ty dần dần trở lại, nhìn thấy lão Lý không ở vị trí, không khỏi tò mò. Lão Lý đã 50 tuổi rồi. Về nhà nghỉ ngơi, lấy lại sức đi. Trời! Lão Lý mới 50 tuổi thôi sao? Lâm Thư yên lặng nở nụ cười. Trong lòng hả hê vô cùng.